Vậy phát tâm như thế nào, tu như thế nào để đừng lọt đọa vào tà kiến? Tại vì Ngài Văn Thù đến nhất trí tuệ, Ngài cũng dư biết rằng là với cái thời này, người ta rất rơi vào tà kiến, rất dễ rơi vào tà kiến. Tại vì cái Bồ Đề Tâm nói trên không phải người nào cũng phát được, phải có cái sức dõng mãnh ghê lắm mới phát được cái tâm vì chúng sinh. Đại đa số tất cả cứ tiền đề nghĩ là cho mình cái đã. Mình đi tu học, mình đi thọ giới cũng nghĩ cho mình cái đã. Nhưng Bồ Tát thì khác. Bồ Tát thì nghĩ là vì chúng sinh mà tu, vì chúng sinh mà học, vì chúng sinh mà nói, vì chúng sinh mà hành, vì chúng sinh mà tư duy. Bồ Tát thì như thế. Còn đại đa số chúng ta hay là phàm phu nói chung thì đều nêu lên cái tiền đề dĩ nhiên là cho mình, vì mình cái đã. Mà khi vì mình thì đương nhiên rằng với cái tâm vì mình thì làm thế nào cáng nổi cái Bồ Đề Tâm độ tận chúng sinh, làm thế nào cáng nổi. Mà nếu không phát Bồ Đề Tâm thì Phật đạo không thể nào thành, không thể nào thành ngoài Bồ Đề Tâm. Thế thì dĩ nhiên chính vì như thế cho nên thì tôi nghĩ là những cái đó để mình có cái thời giờ nhiều hơn thì mình giảng mình nói. Còn hôm nay đây mình nghĩ thời gian ít thì tôi nghĩ là sư bà thì luôn luôn nhấn mạnh rằng là chùa đây là tu pháp môn tịnh độ niệm Phật. Thế thì tôi nghĩ là tôi cũng có thể giải thích trong vòng 3-4 cái thời giảng thì tôi cũng sẽ nói rõ về gọi là ba hệ ở trong tịnh độ, gọi là tịnh độ tam hệ. Tam hệ đây là những gì? Là ba cái tịnh độ mà trong Phật pháp thường nói đến nhất, là tịnh độ Tây phương, tịnh độ Đông phương và tịnh độ ở đâu xuất và nhân gian, tức là của nhân thiên, hay nói chung là tịnh độ của hiện thế, của cõi này. Tại vì đâu xuất cũng thuộc về thế giới Ta Bà. Và tịnh độ đâu xuất và tịnh độ nhân gian là của Ngài Di Lặc. Tịnh độ của Tây phương của Đức Phật A Di Đà và tịnh độ của Đông phương có hai ngài, là Ngài Dược Sư và Ngài A Xúc Bệ Phật. Thế thì mình khi người tu tịnh độ thì mình có thể nắm vững được là tịnh độ Tây phương, tịnh độ Đông phương khác hay giống nhau chỗ nào, tịnh độ nhân gian khác hay giống hai tịnh độ kia ở những điểm nào, và mỗi cái nó có cái công năng như thế nào. Nhưng mà thì trước hết, trước khi mà mình có thể nghe những vị giáo chủ, những cái hạnh nguyện cũng như cái thế giới đó, đặc trưng của những cái thế giới tịnh độ như thế nào, thì mình đại khái tôi cũng lấy một chút thì giờ để mà nói cho mình rõ biết là cái quan trọng của tịnh độ trong Đại Thừa Phật Pháp nó như thế nào. Và tôi nghĩ là chùa này tôi nói rất nhiều lần, nhưng mà cũng có thể nói lại, nói rõ hay là nói tắt một số điểm nào đó, hay rõ hơn một số điểm nào đó. Nhưng mà có thể có rất nhiều người công kích tịnh độ. Có nhiều người trong suốt thời gian tôi đi giảng ở Âu cũng như ở Mỹ, gặp nhiều người hỏi riêng chứ không có hỏi chung, không hỏi trong đám đông, nhưng mà hỏi riêng. Phải chỉ hỏi trong đám đông thì cũng tốt, tại vì tôi có thể nhân câu hỏi tôi nói một lần nhiều người nghe, còn nói riêng á thì phải nói nhiều lần. Thế có nhiều người bảo rằng là thưa thầy, có người bảo rằng tu tịnh á là dành cho căn cơ thấp yếu, cho những người già cả, còn cho những người già cả thôi, còn những người mà thanh niên thiếu nữ này kia thì không thể tu như thế, và phải tu những cái pháp môn đốn ngộ thiền tông mau chóng hơn. Bằng cớ rằng là Đức Phật khi thành đạo, Đức Phật làm gì thành đạo? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni niệm Phật thành Phật hả? Đức Phật ngồi thiền dưới cây Bồ Đề rồi thành Phật. Vậy thế thì tại sao chúng ta đây không ngồi thiền để thành Phật mà lại đi niệm Phật để thành Phật? Thế là một cái rốt. Dạ. Mà niệm Phật như thế là yếu hèn. Cái thứ nhì á là bỏ chỗ này tìm cái chỗ sướng hơn, tức là thiếu tâm từ bi. Không có ngồi thiền là thiếu trí tuệ. Không có vì chúng sinh ở thế giới này tận độ mà phải tìm một cái thế giới nào khác chạy lên để an trú trên đó, thế là thiếu từ bi tâm, không có rộng độ chúng sinh. Cho nên có nhiều vị phát nguyện rằng là đó, nhất định không có lên tịnh độ, và nhất định phải đầu thai trở lại thế gian này để độ tiếp, xây chùa tiếp, độ tiếp. Như vậy thì nghĩa là làm sao? Thế thì tôi cũng xin trả lời. Những người nói như thế là những người hoàn toàn có hai cái không hiểu. Thứ nhất, không hiểu gì về Liên Tông. Thứ hai, không hiểu gì về Đại Thừa Phật Pháp. Đức Phật 49 ngày trước khi thành đạo ngồi dưới cội cây Bồ Đề, đúng, tham thiền, đúng, không có làm cái gì khác hơn, đúng. Nhưng mà nếu mình bảo rằng là như thế thì mình chỉ cứ ngồi tham thiền thôi, bắt chước Đức Phật y chang, thì chậm. Tại vì nếu mình cho rằng là tham thiền mới là chính pháp, mới là cái pháp đúng nhất, bởi vì Đức Phật ngồi tham thiền, thì như vậy những người nào nói như thế mà không đứng trên quan điểm của tiểu thừa giáo, mà đứng trên quan điểm của Thiền Tông, và những người đó nói chậm. Bởi vì khi Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Đức Phật không có sử dụng tới thiền tại thừa gì hết ạ. Đức Phật sử dụng tới thập nhị nhân duyên, minh sắc tuệ thiền của tiểu thừa pháp. Nếu nói như vậy á, nếu lấy cái lập luận như vậy, tất cả chúng ta đây theo đại thừa phải phế hết đi, và phải theo lại Phật giáo Nguyên Thủy, tu thập nhị nhân duyên. Tại vì khi Đức Phật thành đạo là rõ ràng Đức Phật tu thập nhị nhân duyên, chứ Đức Phật tu cái gì? Đó là một chuyện. Cái thứ hai á, trước khi Đức Phật mà ngồi dưới cội cây 49 ngày á, Đức Phật làm những cái gì? Đức Phật trong những đời quá khứ, trong những kinh bổn sinh bổn sự, nói đến Đức Phật là tối ngày cứ ngồi dưới cội cây không hả? Đức Phật thực hiện biết bao nhiêu pháp, xả thân, xả đầu, xả mắt, bố thí, nhẫn nhục, tu đủ lục ba la mật theo đại thừa Phật pháp, thiền định trí tuệ đủ cả, hành đủ thứ hết. Và cái cứu cánh của Đức Phật là để độ chúng sinh mà mới tu tất cả những cái pháp khó tu, khó nhẫn như vậy. Thế cho nên để muốn được ngồi dưới cội cây 49 ngày chiến đấu với ma binh, mình phải trải qua A Tăng kỳ kiếp, tu những hạnh như vậy cái đã. Cũng như mình đến dự một cái lễ của một người phát bằng tiến sĩ, những người sinh viên mới đậu tiến sĩ được lãnh bằng. Rồi mình về mình không có đi học, cha mẹ bảo mình đi học mà không. Đi học làm gì? Rõ ràng mấy ông đó, mấy ông được bằng tiến sĩ, mấy ông đâu có đi học. Mấy ông chỉ đến đó ngồi dự lễ và mặc cái áo đó lên lãnh. Thế là mình cũng đến ngồi, đợi có cái lễ đó đến ngồi rồi mặc áo đó để lên lãnh bằng à? Đủ được. Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày đó cũng giống như là mấy người học sinh ra trường đến cái lễ đó ngồi ở dưới băng ghế chờ lên đánh bằng vậy đấy. Mình đâu có thể bắt chước ngang được. Mình phải xem xét cả một quá trình tu hành của Đức Phật. Cho nên không thể nào lấy cái cớ đó để mà làm chân lý của mình được. Nghĩa là mình bảo là phải bắt chước như vậy. Bắt chước là phải bắt chước từ cái căn bản như Ngài Văn Thù đã hỏi trong Kinh Viên Giác. Là bổn khởi nhân địa tu hành của chư Như Lai là gì? Là cái căn bản đầu tiên phát tâm. Hỏi cái đó mới quan trọng. Mình đây là mẫu giáo hết, cho nên phải hỏi cái sự đánh vần trước đã. Phải hỏi cái pháp đánh vần cái đã. Đó là một chuyện. Cái thứ hai á, mà bảo người tu tịnh độ là trốn tránh thế giới này để tìm lên một cái thế giới sung sướng khác ở là thiếu từ bi tâm, là một ngộ nhận lớn lao. Tại vì theo tịnh độ, chư tổ tịnh độ nói, khi mình tu mình phải đặt câu hỏi như hà nguyện, anh nguyện cái gì, chị nguyện cái gì, nguyện sinh tịnh độ, thì nguyện sinh tịnh độ. Cánh hà nguyện có nghĩa là nguyện cái gì nữa tiếp theo? Nguyện sinh tịnh độ rồi để làm gì mới được, có nghĩa là như vậy. Cánh hà nguyện là nguyện gì nữa? Thì nguyện gì ở đây cuối cùng với bác? Nguyện sinh tịnh độ. Nếu mà có nguyện sinh tịnh độ thì sinh độ xong. Nếu mà chư tổ có hỏi là dùng nguyện gì nữa thì mình nguyện xong, Dạ. Nói to cho tôi nghe. Dạ. Phải. Đúng như vậy. Thế thì khi mà hỏi cánh hà nguyện thì bảo nguyện nhập địa ngục. Tức là đầu tiên thì nguyện sinh tịnh độ. Sinh tịnh độ rồi nguyện gì nữa? Nguyện nhập địa ngục. Tức là nguyện vào địa ngục. Lên tịnh độ rồi vào địa ngục. Tại sao? Tại vì thượng sinh tịnh độ, tức là sinh tịnh độ, vãng sinh tịnh độ, tắc thượng cầu Phật đạo. À. Rồi gì nữa? Rồi mình hoàn nhập cái địa ngục, tắc hạ hóa chúng sinh. Như vậy rõ ràng lên tịnh độ không phải rằng là trốn đây rồi đi lên cái chỗ khác, không phải, mà là vì độ chúng sinh mà sinh lên tịnh độ. Như vậy tinh thần của tịnh độ là tinh thần của đại thừa, độ chúng sinh là khi chỗ độ chúng sinh. Cho nên mình thấy ngay, như là có một lần tôi cũng có nói ở đây, cũng giống như là mình phải bỏ nhà để đến chùa đi tu vậy đó. Chứ nếu mình bỏ nhà đến chùa đi tu rồi người thân nhân của mình bảo vậy chứ mình trốn gia đình đi tìm một cái chỗ yên lành hơn sao? Không phải. Khi mình bỏ nhà đến ngôi chùa không phải là mình nghĩa là tìm đến chỗ này và bỏ cái chỗ nọ, mà chỉ vì không phải bỏ chỗ, mà chỉ vì để tu tập. Tu tập đó để độ những người thân nhân trước nhất, để chúng sinh cái sau đó, là để như vậy. Thì cũng giống như là bỏ cái thế giới này á, thì về cái chốn có Phật. Cũng giống như là mình bỏ cái nhà của mình, có nhiều người ở những cái xứ như tôi biết chùa này, có ông cô ở Na Uy qua đây tu, trong tương lai thì có một chị ở bên Thụy Sĩ qua đây tu, cũng bỏ những cái trụ xứ xa lắc của mình để về đến cái chốn này tu. Thì tu đó không phải rằng là tìm chỗ, mà rằng là tìm cái pháp, tìm cái sự tu. Thế thì mình thấy ngay rằng là như vậy không phải rằng là mình phát nguyện không lên tịnh độ đó là mình từ bi hơn, mà chính vì mình từ bi vô cùng mình mới phát nguyện lên tịnh độ. Tại vì lên tịnh độ cũng như là bây giờ đó, mình muốn một người phát nguyện bảo tôi bây giờ tôi phải đi du học, tôi học cho thành tài về để tôi dạy dỗ lại xóm làng của tôi. Người đó ra đi học, vậy người đó có một cái sức tín giải đúng đắn. Chứ không phải mình bảo là tôi muốn đổ cái làng cái xóm tôi nhất định tôi lìa làng lìa xóm, không phải, mà lìa đó để đổ, và lìa đó mới thành tài, thành tài mới trở về đổ được. Cho nên tịnh độ nó khác với thiên đường. Thiên đường là chỉ có về an trú dưới sự che chở của thượng đế, tịnh độ là về đó để tu hành cho thành đạo, để độ chúng sinh. Và dĩ nhiên cái người tu, dù là người tu thiền, người đó cũng có hai yếu tố không lìa tịnh độ, tức là hiện tại và vị lai. Cái người tu thiền hay là tu gì thì chăng nữa cũng không thể lìa tịnh độ ở hai điểm hiện, ngay hiện tại và trong tương lai nữa. Nghĩa là thế nào? Ngay hiện tại thì bất cứ một người nào thiền, tịnh, mật, giáo, hiển gì đi chăng nữa đều phải lập đạo tràng. Lập đạo tràng mới độ sinh được. Mà lập đạo tràng thì phải trang nghiêm đạo tràng. Phải trang nghiêm đạo tràng bằng giới đức, bằng Phật Pháp, bằng những cái sự trang nghiêm như vậy mới độ sinh được. Mình có thấy có ai độ sinh mà lìa đạo tràng ra mà độ sinh được không? Đâu được. Đã. Như vậy ngay trong hiện tại người nào cũng phải lập cái quốc độ, mà thanh tịnh cái quốc độ đó, tức là gọi là lập cái tịnh độ của mình, và mình coi như là một vị giáo chủ lập nên. Như vậy có lập tịnh độ mới độ sinh. Cho nên tịnh độ có cái nghĩa là lập ra để độ sinh. Chư Phật lập tịnh độ để độ sinh, chứ phải chư Phật lập tịnh độ để chư Phật sống, hưởng. Không phải. Tại vì nếu mình hiểu cái ý nghĩa của Niết Bàn thì chư Phật đắc được Niết Bàn, tức là chư Phật có được cái tự thọ dụng tịnh độ. Và cái tự thọ dụng nó có tịnh độ của chư Phật thù thắng tới độ mà người ta không thể nào cảm thọ nổi. Chư Phật chỉ có thể diễn tả ra, cái diễn tả đó gọi là tha thọ dụng tịnh độ, là lập ra cái cảnh giới để cho người ta có thể biết được một phần nào đó cái tự thọ dụng cảnh giới của người. Cũng giống như bây giờ tôi nói ví dụ, một người người ta có một cái kiến thức cao, ta đậu một cái bằng cấp nào đó cao, có cái kiến thức nào đó cao, mình không thể nào đo nổi kiến thức của người ta, nhưng mình chỉ đo nổi qua cái người ta bày được cho mình, người ta chỉ được cho mình. Qua cái bày cái chỉ đó, mình có thể lường được cái hiểu biết của người ta. Thì cũng vậy, qua cái cảnh giới an lạc, cái cảnh giới đó vô cùng nguy hiểm, vô cùng thiếu thốn, vô cùng xấu xa, thì mình và mọi người cũng hưởng hạnh phúc được. Nói ví dụ, bây giờ lỡ may tất cả chúng ta đây, tuy là đồng đạo với nhau, đối xử với nhau là rất là thương mến nhau, nhưng mà lỡ mình có lạc ở sa mạc hay là ở giữa đại dương, thì cái tình cảm giữa mọi người chưa đủ để mình diệt hết.